Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 15 của bài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Có một nhà tuần đạo nổi danh tên là Polycarp, một vị giám mục già tại thành Smyrna. Đoàn dân kéo ông đến trước tòa án La Mã. Người ta cho ông lựa chọn giữa việc dâng hương cho tượng của hoàng đế Caesar hoặc là phải chết. Ông đã trả lời bằng một câu bất hủ rằng: 86 năm qua, tôi đã hầu việc Chúa cứu thế. Ngài chưa từng làm điều gì hại cho tôi. Nỡ nào tôi xúc phạm đến vị vua đã cứu tôi. Vậy nên họ đưa ông lên giàn hỏa. Lời cầu nguyện cuối cùng của ông là: con cảm tạ Ngài đã khoan nhân, xét con là xứng đáng cho giờ phút này. Đối với ông Polycarp, đây là cơ hội hết sức đặc biệt để ông bày tỏ lòng yêu Chúa và trung thành với Chúa cứu thế Giê-xu cho cả thế gian đều thấy. Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm lời Chúa Giê-xu phán về các phước lành trong sách Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 10 đến câu 12. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và đức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Qua lời Chúa Giê-xu dạy, chúng ta cùng nhau suy ngẫm 4 phần chính như sau. Phần thứ nhất, lý do bị bắt bớ. Lời Chúa dạy rằng, phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Theo câu 10, Chúa cho thấy có hai lý do mà người ta bắt bớ người tin Ngài. Lý do thứ nhất, vì sự công bình. Nghĩa là người chịu bắt bớ vì công chính, ngay thẳng, chính trực và thiện lành. Xã hội loài người đầy dẫy tội lỗi và bất công. Người tin Chúa không chấp nhận nếp sống vô đạo, giả dối của người đời. Hơn nữa, họ thường tỏ thái độ bất đồng ý kiến vì những tiêu chuẩn sống ấy ngược với lời dạy của Chúa và nếp sống đạo đức. Thái độ như vậy làm cho kẻ thù chán ghét, muốn bài bác, đả phá, vu cáo và âm mưu tiêu diệt. Kinh Thánh nói rất dứt khoát, một đời sống công bình sẽ bị bắt bớ. Như lời Chúa cho biết rằng, vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Theo Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 12. Khi Giăng Báp-tít khuyên can vua Hê-rốt, chư hầu, không được lấy vợ của em trai mình, thì ông bị bắt giam trong ngục và sau đó bị chém đầu. Theo Mác chương 6 từ câu 17 đến câu 28. Lý do thứ hai, vì cớ Chúa. Bất cứ ai sống như Chúa Giê-xu cũng đều bị bách hại cả. Chính Chúa đã dạy rằng, nếu thế gian ghét các con biết rằng họ cũng đã từng ghét ta trước khi ghét các con. Nếu các con thuộc về thế gian, người đời sẽ yêu quý các con. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và ta đã chọn các con từ giữa thế gian, nên người đời ghét các con. Hãy nhớ kỹ lời ta nói với các con, đầy tớ không hơn chủ. Nếu họ đã từng bách hại ta, họ cũng sẽ bách hại các con. Theo Giăng chương 15, từ câu 18 đến câu 20, Chúa Giê-xu bị người thời đó ghen ghét, bách hại, chống đối, không những vì Chúa thánh thiện, nhưng còn vì Chúa sống khác hẳn họ. Chính con người của Chúa lên án họ. Khi nhìn nếp sống của Chúa, họ tự cảm biết những gì họ làm là xấu xa, tham nhũng, hư hỏng. Họ không thể nào chịu được khi thấy Chúa Giêsu khác hẳn họ. Khi một người tin Chúa và được biến đổi mỗi ngày giống như chính Chúa Giêsu hơn, thì đó là lý do mà người ấy bị bách hại. Người đó sẽ bị bách hại ngay trong gia đình. Chúa Giêsu cho biết, anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Theo Ma-thi-ơ chương 10 câu 21. Người tin Chúa sẽ bị bách hại bởi xã hội và chính trị, như lời Chúa Giêsu tiên báo rằng, song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà ra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Theo Luca chương 21 câu 12. Chúa phán lời này trong bối cảnh dân Do Thái đang ở dưới sự thống trị của đế quốc La Mã. Họ không những phải đối diện với sự bắt bớ về tôn giáo, mà còn với chính quyền. Đế quốc La Mã lúc ấy bao gồm hầu hết thế giới thời bấy giờ. Để cho hỗn hợp các nước, các dân gắn liền làm một, hầu dễ cai trị, đế quốc La Mã dựng lên một thần để đưa mọi người về sự thờ phượng chung, đó là nữ thần Roma, thần của thành La Mã. Đây là sự thờ phượng mà dân ở các khu vực trong đế quốc rất vui lòng, vì La Mã đem đến cho họ hòa bình và một sự cai trị tốt, đem đến trật tự xã hội và công bình. Đường xá không còn bóng trộm cướp, biển cả không còn hải tặc, vô số hôn nhân bạo chúa bị khai trừ bởi luật pháp rất khắt khe của La Mã. Người dân địa phương rất sẵn sàng thờ cúng vị thần của đế quốc La Mã vì đã đem cho họ nhiều việc ích quốc lợi dân. Nhưng sự thờ nữ thần Roma còn đi một bước xa hơn. Có một người được tôn lên tượng trưng cho đế quốc, một người mà người ta cho là nữ thần nhập vào, ấy là hoàng đế. Vậy, chính hoàng đế được coi là thần, những vinh dự thiên thượng được quy tặng cho người ấy và các đền thờ được dựng lên để tôn vinh người ấy. Mỗi năm, người dân phải đi xông thuốc thơm cho Caesar và nói Caesar là chúa. Khi đã xông hương, người ấy sẽ cấp một giấy chứng nhận đã làm việc đó. Xong việc này, họ có thể đi ra thờ lại bất cứ vị thần nào, miễn là không xúc phạm thuần phong mỹ tục và không phá rối trật tự công cộng. Cơ đốc nhân không chấp nhận làm theo như vậy. Họ đương đầu với sự lựa chọn Caesar hay Chúa Cứu Thế, và họ đã chọn Chúa Cứu Thế không một chút nhượng bộ. Họ hoàn toàn không chịu dung hòa giữa Chúa với tà thần. Kết quả là dù họ tốt đến đâu, dù là công dân gương mẫu, thì cũng bị loại ra ngoài vòng pháp luật vì họ đã để Chúa Cứu Thế cao hơn Caesar. Vì lòng trung thành với Chúa như vậy, nên hàng ngàn người đã phải chịu khổ hình cho đến chết vì đã dành quyền tối thượng độc tôn cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu trước khi về trời cũng đã dạy các môn đệ của Ngài rằng họ sẽ gặp nhiều khó khăn bách hại vì mang danh là môn đồ của Chúa. Tin Chúa không phải là chỉ nhận được phước hạnh trong đời này lẫn đời sau, mà còn có cái giá phải trả. Giá đó là chịu khổ vì danh Chúa và vì sự công bình. Yêu Chúa, chúng ta cần nhận biết phước hạnh đặc biệt này. Phần thứ hai, hình thức bị bắt bớ. Kinh Thánh chép rằng, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi. Bắt bớ xảy đến với con dân Ngài bằng những hình thức như: thứ nhất, bị tấn công về mặt thể xác. Chữ bắt bớ có nghĩa là truy lùng hay đuổi bắt. Trước khi quy đạo, sứ đồ Phao-lô cũng đã từng bắt bớ hội thánh đầu tiên như vậy, theo Công vụ các sứ đồ từ chương 8 đến chương 9. Vì cớ đó, bắt bớ về mặt thuộc thể có nghĩa là quấy rối và ngược đãi. Những nhục hình ghê gớm, thảm khốc mà những cơ đốc nhân buổi ban đầu phải chịu thật không thể hình dung hết được. Có những cơ đốc nhân bị ném cho sư tử hoặc bị thiêu trên giàn hỏa, nhưng đó vẫn còn là những cái chết nhanh chóng. Hoàng đế Nero đã gói cơ đốc nhân trong nhựa chai và thắp làm đuốc để soi sáng khu vườn thượng uyển, hoặc khâu họ trong những da thú để thả cho chó săn xé ra từng miếng. Họ chịu hình khổ trên giá gỗ, họ bị rứt thịt bằng kìm, bị chì nấu chảy đổ xèo xèo trên mình, bị những miếng đồng nung đỏ áp vào những phần da mỏng nhất của cơ thể, bị móc mắt, có những phần thân thể bị chặt và nướng ngay trước mặt họ, trong khi tay chân bị đốt, thì người ta đổ nước lạnh trên họ để kéo dài cảnh đau đớn đó. Không vui và dễ chịu chút nào khi nghĩ đến những điều này. Nhưng đó là điều mà con dân Chúa trong những ngày đầu tiên đã phải sẵn sàng chịu nếu họ bằng lòng yêu Chúa và đứng chung với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhục hình thứ hai là bị tấn công về mặt tinh thần. Người ta sẽ lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi. Người tin và bước đi theo Chúa sẽ bị chửi rủa và mắng nhiếc, có khi trực diện, cũng có khi sau lưng. Chính Chúa Giê-xu cũng đã từng bị người ta nói rằng: "Kìa là người ham mê ăn uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết." Theo Ma-thi-ơ chương 11 câu 19. Họ cũng đã lấy lời dữ nói vu cho Chúa Giê-xu và nhổ vào mặt Ngài, đánh Ngài, cũng có kẻ vả Ngài. Theo Ma-thi-ơ chương 26 câu 67. Trong những thế kỷ đầu tiên, Cơ Đốc nhân bị vu cáo uống huyết và ăn thịt người khi dự tiệc thánh. Họ bị hoàng đế La Mã Nero vu cáo đốt thành Roma. Và vì thế chính quyền ra tay khủng bố, bách hại con dân Chúa bằng những hình thức dã man. Pliny là quan tổng đốc xứ Bithyni, viết cho hoàng đế Trajan về cách ông đối xử với người Cơ Đốc trong tỉnh mình. Ông nói, những điềm chỉ viên báo cho ông biết một số Cơ Đốc nhân và ông đã bắt họ. Ông cho những Cơ Đốc nhân này cơ hội để cầu khẩn các thần La Mã, dâng hương và rượu lên ảnh tượng hoàng đế, và cuối cùng là bắt họ rủa xả danh Giê-xu. Và trong báo cáo, ông viết thêm rằng không thể nào bắt buộc những người thật sự là Cơ Đốc nhân làm những việc này. Ngay cả đến quan tổng đốc cũng thừa nhận sự bất lực của mình trong việc lay chuyển lòng trung thành của Cơ Đốc nhân. Là con dân Chúa, yêu Chúa hết lòng, chúng ta không hẳn phải chết vì trung thành với đức tin Cơ Đốc, nhưng chúng ta có thể sẽ bị bắt bớ bằng nhiều cách vì quyết giữ đức tin Cơ Đốc. Tuy nhiên, chúng ta không sợ, vì chính lời Chúa trong Giăng chương 16 câu 33 an ủi chúng ta rằng: "Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi." Trong chương trình phát thanh tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục học phần tiếp theo của đề tài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành, phần 16. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Nhờ ơn Chúa cứu rỗi yêu thương lạ lùng, hồn tôi này tràn ngập hồng ân cứu Chúa. Bình an Cha vô biên, đời sông Nga thương thiêng, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này Cơ Đốc, xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương, bằng thánh khiết, nhằm từ nơi cứu Chúa nhân lành, an vui. Không lo âu, luôn hồng xây, làm tròn thiên chức người ơi. Ta này Cơ Đốc, xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương, bằng thánh khiết, nhân từ nay cứu Chúa. Không lo âu, luôn hăng say, làm tròn thiên chức.